Rồi trở lại cái vấn đề giáo dục là cái ưu tư vô cùng quan trọng. Rồi thưa các vị, giống như mình vừa thưa với các vị, mình xin lặp lại, nếu chỉ đơn thuần là một thầy chỉ giỏi về tôn giáo thì cái khả năng cống hiến nó nhỏ xíu vậy thôi. Nếu vị thầy đó có khả năng về lĩnh vực văn hóa càng rộng bao nhiêu thì khả năng đóng góp nó càng mênh mông bao nhiêu. Và bản chất của Đạo Phật, thưa các vị, cái tính tôn giáo nó chỉ có 1/3 thôi. 2/3 trong tự thân Đạo Phật là cái bản chất của văn hóa, chứ không phải là bản chất của tôn giáo. Nó khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác. Thậm chí Đạo Phật hiện tại người ta nhìn với cái mắt, nhìn với cái góc độ là một thực thể văn hóa đóng góp cho hành tinh này, chứ không hề là một truyền thống tôn giáo. Mình lột bỏ bớt cái tính thần linh nơi Đạo Phật. Và kỳ thực là trong giáo lý Đạo Phật không hề tôn phụng thần linh nghe. Đức Phật là một vị phi tôn giáo nhất, phi thần linh nhất. Ngài không tuyên bố Ngài là vị thần linh có quyền sinh sát ai. Ngài không tuyên bố một cách kiêu kỳ rằng cái lũ dân đen đây là một loại con chiên, ta có trách nhiệm chăn nó, lùa nó, dắt nó. Không. Bản thân giáo lý Đạo Phật đã phân định rất rõ ràng rằng là mọi người trên hành tinh này đều có phẩm chất Phật như Ngài. Khai thác được điều đó thì ta có thể trở thành một vị Phật. Các vị nghe điều đó mà. Ta tu để thành một vị Phật chứ không phải là tu để làm tôi tớ cho Phật. Tự thân ta có phẩm chất Phật. Thì các vị hình dung rằng có tôn giáo nào như Đạo Phật đã tuyên ngôn như thế không? Cho nên cái tính chất của Đạo Phật là tính chất phi thần linh, không có tôn phụng thần linh. Anh chính là thần linh, anh chính là vị thần sáng tạo nơi đời sống của chính anh. Nghiệp anh nắm trong tay, vận mệnh của anh cũng nắm trong tay. Phước lành nó sinh ra từ trái tim anh, chứ không phải từ vị thần linh nào ban cho anh cả. Thì ngay cái bản chất của Đạo Phật đầu tiên nó đã phi tôn giáo rồi. Nó mang cái sắc thái rất là văn hóa. Và thưa các vị, tôn giáo thì nó có thể hạn chế, nó có thể đi vô tình trạng cuồng tín. Nó có thể đi vô cái lĩnh vực làm mê tín dị đoan người, nhưng mà văn hóa thì không. Nó là cái nhu cầu cần cho mọi con người phát triển trên hành tinh này. Rồi mình dùng cái ví dụ thứ hai các vị thấy. Thưa các vị, yoga đó là một truyền thống, nó không hề là tôn giáo nghe. Nó mang cái sắc thái văn hóa, cống hiến cái sự thực tập để mang ích lợi cho tự thân con người ta. Tức là ai muốn khỏe mạnh, ai muốn sống dai, ai muốn ít tật bệnh thì tập yoga, những cái thế nó giúp cho người ta khỏe não, khỏe thân, sống dai, loại trừ tật bệnh. Cho nên nó đi vào nhiều quốc gia và thậm chí không một người Tây phương nào nói đến yoga mà họ không biết. Có phải vậy không? Thế nhưng mà nếu tôn giáo đó là Hồi giáo, là Bà La Môn giáo, là Kitô giáo, thế thì đâu có phải nó phổ biến được trong cái lĩnh vực học đường đâu. Còn yoga thưa các vị, nó phổ biến khắp trong lĩnh vực học đường. Từ người già cho tới người trẻ, ai cũng biết cả. Do vậy, thưa các vị, mình chỉ cần lấy một góc rất là nhỏ trong gia tài Thánh giáo của Như Lai là mindfulness thôi, tức là thiền tập thôi. Thì các vị thấy rằng nó phi tôn giáo ạ. Tại vì khi cái sự căng thẳng nó có mặt trong tâm thức anh chỉ cần thực tập thiền thì anh bỏ đi những cái căng thẳng nơi đây. Điều này nó mới trở thành một cái loại tuệ giác cống hiến được cho mọi con người trên hành tinh này. Nó không ngần ngại chi Hồi giáo, Kitô giáo, tôn giáo nào cũng cần. Tại vì nó vốn là một chân lý, nó vốn là một tuệ giác đóng góp cho con người. Nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Thế cho nên thưa các vị, nếu các vị có một cái nhìn xa hơn về cái sự tồn tại của Đạo Phật, về cái sự tồn tại của nhà chùa, về cái công trình của người Việt chúng ta đóng góp được cho thế hệ con em ta, thì chúng ta phải bắt đầu mở những lớp học, mời các vị sư có một cái bề dày về thực tập thiền chánh niệm á, về dạy cho thế hệ con em ta. Nhất là cái điều này nó mới đi vào thế giới học đường, đi vào cái cộng đồng người Úc. Và có như vậy thì các vị mới có thể làm cho cái nền văn hóa Việt, cái Đạo Phật Việt Nam tồn tại được. Bằng cứ cái đà cốc cốc keng keng niệm Phật râm ran và chỉ biết một điều cầu an, cầu siêu và tụng kinh như truyền thống chúng ta thì không cách gì tồn tại được hết. Nhiều lắm là cái chùa chúng ta nó sẽ trở thành một cái điểm du lịch, giống như Việt Nam bây giờ, đa phần chùa đều là du lịch. Nhiều lắm thì trong tương lai nó trở thành một cái viện bảo tàng. Thế thôi, không hơn được. Đó là điều thứ nhất để cho các vị ý thức rằng là chúng ta nên có một cái nhìn để chỉnh lý những cái sinh hoạt của chúng ta. Và đa phần các vị là những người bỏ công sức nè, bỏ của tiền, bỏ tấm lòng. Ta đến nơi nào ta cũng mong muốn rằng nơi ấy có một cái chùa để chúng ta giữ gìn được cái nét văn hóa của người Việt. Chúng ta cũng muốn có một cái nơi chốn gọi là cái mái ấm tâm linh để chúng ta nương về. Thế mà rồi chúng ta lại không làm được cái việc là để cho thế hệ tương lai nó đi vào, nó bắt đầu làm quen với công trình tu tập, thế thì rất là vụng về. Rồi cái công trình của chúng ta, thưa các vị, nó chìm theo gió mây. Một cái chùa hưởng được cái quyền lợi của chính phủ miễn thuế, được khấu trừ thuế, được chính phủ hết lòng yểm trợ, thì thưa các vị, nó đã trở thành cái của công cộng. Mà của công cộng này, nếu tương lai chúng ta không có đẩy được cái sinh hoạt để có nhiều thế hệ tương lai kế thừa, thì cái của này nó thành cái của chi? Giao đức cho chính phủ thì nó trở thành của chính phủ. Nó là như vậy. Hoặc là mình đóng cửa cái công trình mình đã bỏ công sức đầu tư, hoặc là chính phủ thu hồi nó làm một công ích khác, thế thì nó tội nghiệp cho thế hệ của chúng ta bây giờ bỏ mồ hôi nước mắt vào xây dựng mà không để lại được cho người sau. Đây là cái điều mà các vị nên nhìn lại để tổ chức cái sinh hoạt tu tập của các vị, tổ chức cái công trình làm đạo của các vị. Đó là mình gợi ý một đôi điều để cho các Phật tử có một ý thức. Và đôi khi chúng ta dường như là mình chỉ lay quay trong cái việc rất là nhỏ nhoi, chứ mình không có một cái nhìn, không có một cái định hướng gì về cái sinh hoạt của Phật Pháp trong tương lai. Có khi một nhóm thế này chừng 100 Phật tử thôi, chia ra làm 5-7 nhóm. Lạ. Và tại sao mình không lấy Đức Thế Tôn làm định chuẩn, làm chỗ ngắm? Mình quy hướng chung quanh chân của Đức Thế Tôn, lấy giáo pháp Đức Thế Tôn làm cái tiêu chuẩn để hành trì, thế thì mọi cái dị biệt về tông môn, về pháp phái, về nhóm, thưa các vị, tự nhiên nó lắng hết, chứ nó không có cách chi mà nó tồn tại được. Tại sao mình không có thể nắm tay nhau hài hòa, người trẻ, người già, người của chùa này, người của chùa nọ, người của chùa kia. Mình sống hài hòa như thế thì nó tạo thành một cái lực rất là mạnh. Cái điều thứ hai, thưa các vị, trong ngôn ngữ nhà Nho người ta có nói một câu là cô trí bất minh. Anh là một người dù cực giỏi thế nhưng mà anh không có lắng nghe bao nhiêu ý kiến người khác thì anh cũng không thể tiếp thu được cái tuệ giác của một cái tổng thể số đông. Trí tuệ của 100 người nó vẫn hơn trí tuệ của một người. Một ngọn đèn không thể sáng bằng 100 ngọn đèn. Tại sao mình không có thể hợp lực với nhau được để đẩy cái công trình làm đạo, để có thể cống hiến được cái gì cho người sau? Mình cứ khư khư giữ một nhóm thôi. Nhóm của tôi là đệ tử của sư ông Nhất Hạnh nè, nhóm của tôi là đệ tử Phật giáo truyền thống nè, nhóm của tôi là đệ tử chùa Phật Đà nè, nhóm của tôi là đệ tử chùa Pháp Quang nè, nhóm của tôi là đệ tử thầy Phước Tỉnh nè. Nó rất là vô lý. Thế thì thưa các vị, mình chia sẻ điều này để thưa với đại chúng rằng là đời sống ta ai cũng lao sao giữa trần gian này một cái chu kỳ không dài lắm đâu nghe. Các vị đang có trong tay cái điều kiện để làm thì các vị đừng có ngần ngại, các vị hãy làm tất cả những cái điều cần thiết. Điều thứ nhất là khi làm thì cái món quà rất là tự nhiên đó là nó đến với các vị trước chứ không phải đến với ai. Ta tu tập niềm vui hạnh phúc nó đến với ta trước rồi nó đến với người thân ta sau. Ta làm một thiện sự, ta trải tấm lòng ta đối với người thì cái việc đầu tiên là cái món quà lành thiện nó tới tự thân ta trước. Chứ đừng nghĩ rằng tôi ban bố phước lành cho anh, tôi giúp đỡ anh phải mang ơn tôi. Không. Các vị mở trái tim của các vị ra với một người thì thưa các vị, người ta đón nhận chuyện đó của người ta, niềm vui nó lớn hay không thì chuyện đó của người ta, nhưng mà tự thân các vị niềm vui nó đã tràn đầy. Các vị tu tập một chút thiện nghiệp Thì bên trong tâm thức của các vị nó đã giàu có và thiện nghiệp, nó đã nuôi dưỡng các vị. Cho nên món quà lớn nhất giữa cuộc đời này đó là ta đừng để hà làm bất cứ thiện sự gì đối với cuộc đời cả. Cuộc đời luôn sòng phẳng đó. Cái gì các vị tặng cho cuộc đời thì cuộc đời hồi báo lại. Có thể không đi vô cửa trước để cho ta thấy, mà nó đi vô cửa sau. Đó là câu nhắc thứ nhất. Câu nhắc thứ hai, thưa các vị, một đời sống như nhau, cái chiều dài của thọ mạng chúng ta, mỗi người có thể dài ngắn, nhưng mà chúng ta hiện diện trên trần thế này thì như nhau thôi. Nhưng mà nếu thông minh thì mình sử dụng được một đời người của mình, nó vô cùng xứng đáng, nó hữu ích cho mình, cho người. Còn nếu không thông minh thì thưa các vị, mình sử dụng một đời người của mình, nó rất ư là tội nghiệp, thiệt thòi, lỗ lã, rồi mất đi một đời sống tìm lại không được. Rồi nếu một đời sống các vị thông minh, các vị gieo được nhiều cái chủng nhân lành, thế thì điều thứ nhất là ta ra đi với một niềm hỷ lạc, do vì nghiệp lành của ta rất đầy. Điều thứ hai, cái chủng nhân lành này nó không mất, cho nên các vị đi một vòng, các vị trở lại thì gặp rất nhiều những người lành thiện đã từng gieo chủng nhân lành với ta. Cho nên hãy thông minh sử dụng một đời cho xứng đáng. Bằng không thì rồi các vị cũng bị ném vào vô thường, cũng nghiền thành tro bụi thôi, chứ không có ai mà còn lại dưới cuộc đời này đâu, cho mất công. Đó là những lời mình kết lại. Và thì giờ còn lại nhường cho các vị đặt những câu hỏi, rồi mình đóng góp với các vị buổi tối nay. Xin mời đại chúng. Mình cũng xin đóng góp điều này để cho các Phật tử lưu ý nghe. Kỳ thực á, là mình cũng không thể hoàn toàn đổ cái trách nhiệm cho quý thầy, mà mình phải thấy mình có 50% trách nhiệm ạ. Các vị hình dung rằng điều thứ nhất là có cái ông thầy nào bán điền viên tài sản về Việt Nam qua đây cắt cái chùa không? Đã không. Cái cơ chế cộng sản là người nào nắm kinh tế là nắm cái chi? Nắm quyền uy của một đất nước nghe. Thế thì cái điều rất là hẳn nhiên là mình gọi đò thì đò mới qua, mình gõ cửa thì cửa mới mở. Cái yêu cầu của mình như thế này đặt ra, và các thầy không đáp ứng được thì thưa các vị, các thầy không tồn tại được. Chắc như vậy. Các vị hình dung rằng tôi mở hàng quán rồi tôi bán, mà cái món của tôi người ta lại không ăn. Thế thì cái quán nó sống mà chết vậy. Chỉ có nước dập tiệm, chỉ có nước chết mà thôi. Khi cái trình độ tu học của chúng ta, cái sự mong mỏi chúng ta nó vươn ở tầm cao này, nếu các thầy không đóng góp được thì các thầy tự chết, các thầy tự đào thải mình đó. Chứ còn các vị đổ xô mọi việc về các thầy thì điều này không đúng. Khi các vị có một cái nhu cầu, có một cái trăn trở thực sự, có một cái định hướng cho cái việc giáo dục các em trong tương lai, các vị đặt vấn đề này với các thầy rất rõ ràng, mở một cái hướng là cái kế hoạch 1 năm, 5 năm của cái chương trình chùa, thế thì chùa phải vận hành thôi, các thầy phải vận hành điều này. Mà không vận hành được điều này thì chúng ta có quyền mời, có quyền thiết lập cái chương trình mời các thầy khác để về hướng dẫn thiền chánh niệm cho các em thanh thiếu nhi. Các vị hình dung rằng là Lộc Nguyễn á, mỗi một khóa tu các thầy bỏ tiền ra mua đồ chơi, không thiếu một cái thứ đồ chơi nào của trẻ em hết á. Rồi đích thân các thầy cô phải săn quần, nhảy cò cò với nó, đủ thứ trò chơi hết. Và các vị có thể hình dung rằng là các em ở Mỹ mỗi một đứa nó có những món đồ chơi không rời được, đó là cái điện thoại phải không, cái iPad phải không, nó chơi game, nó đam mê đến nỗi là bố mẹ nó mà tước đi là đừng có hòng, là nó biểu tình, là nó gọi cảnh sát bắt đó. Thế nhưng mà tới chùa, tới Lộc Uyển trong một khóa tu rồi, đầu tiên các thầy cô bắt là tất cả các em về đây giữ khóa tu đều phải bỏ điện thoại, bỏ cell phone, bỏ iPad, bỏ tất cả những thứ lủng củng đồ chơi đó, vô đây cất hết. Và trong 4 ngày tu không được quyền đụng tới cái điện thoại, không được quyền chơi game. Thì các vị hình dung rằng con nít ở đây mà nó bị như vậy, nó phản ứng đến độ nào. Ấy vậy nhưng mà chừng nửa ngày thôi, nửa ngày sau là nó bắt đầu hòa nhịp với cái sinh hoạt tu. Nó an lạc, nó có niềm vui, và nó ngồi lại nó chia sẻ tất cả những cái điều rất là bức xúc từ cái trái tim rất là thơ ngây và vô cùng thông minh của nó. Rồi các thầy, các cô mới bắt đầu học lại nó, những điều nó nói, rồi bắt đầu dạy lại nó. Thế rồi cuối khóa tu thì chuyện gì phát sinh? Nó vô cùng lưu luyến cái sinh hoạt của Lộc Uyển. Và thưa các vị, đơn thuần một điều giữa rừng núi mênh mông, chỉ chơi với núi, với rừng, chỉ leo núi, chỉ đi thiền hành và chỉ sinh hoạt chánh niệm thôi. Thế mà các vị hình dung rằng là tự nhiên nó cảm thấy là gắn bó là một nè, cảm thấy là thân tình với nhau, và nó cảm thấy cái nhu cầu để chơi game không còn cần thiết nữa. Thì các vị biết là các thầy cô rất trẻ, trong một khóa tu có 4 ngày thôi mà giúp cho hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn các em thanh thiếu niên người Mỹ á, nó chuyển hóa được như vậy. Lợi ích đến liền thôi. Và sau đó thì mỗi năm nó đều trở về tu viện để nó dự một khóa tu. Và nếu các vị lắng nghe các thầy, các cô dạy khóa tu thì các vị sẽ thấy ngạc nhiên. Đâu có dạy cái chi mà ghê gớm, cái chuyện là niết bàn, cái chuyện là chứng nghiệm pháp thân gì đâu, không. Cái chuyện là thở vào, thở ra, cái chuyện ăn trú ngay chánh niệm, cái chuyện ăn cơm có chánh niệm, cái chuyện đi có chánh niệm, cái chuyện khi cơn giận nó bừng lên thì phải biết ôm ấp cơn giận, phải biết thở như thế nào để cái cơn giận nó trôi đi. Thế thôi. Và cái nhu cầu này thử hỏi, người lớn ta cần không? Rất cần, rất cần. Khi cơn giận đang sôi sục bên trong các vị có cần làm thế nào để cơn giận nó dịu xuống không? Cần chứ. Khi các vị cảm thấy giận chồng các vị, giận vợ các vị, không muốn nói một lời, các vị có cần làm thế nào để thiết lập lại cái sự truyền thông không? Rất cần chứ. Mình không làm được điều này, thưa các vị, là gia đình đổ vỡ, là ly dị xảy ra. Mà đổ vỡ mà ly dị thì cái tội nghiệp đó là chi? Cả một nhóm con của mình, thế hệ thứ hai, thứ ba, rất là tội nghiệp nha. Cho nên thưa các vị, Phật giáo truyền thống dường như người ta không quan tâm đến những vấn đề nó vô cùng thiết thực như hơi thở. Người ta chỉ nghĩ rằng là các thầy lên giảng pháp thì phải nói chuyện trên trời kia, phải nói chuyện là bên kia cánh cửa địa ngục ra làm sao. Tụng vài biến đại bi, tôi lấy tên bà ra khỏi sổ địa ngục rồi đó. Và những cái trò vớ vẩn đó mà ta lại nghe mới lạ chứ. Và những cái chuyện vô cùng thực tiễn, ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường thì mình lại không chịu ứng dụng. Cái này thưa các vị, rõ ràng là do cái nhu cầu ta chưa có. Nhu cầu của ta là thích lý sự, thích học Phật Pháp trên trời mây á, để biết bên kia có chết. Còn cái nhu cầu thực sự tu để chuyển hóa thân tâm ngay hiện giờ, để có an lạc, có hạnh phúc, để giúp cho người thân của chúng ta sống với ta làm thế nào cho nó hài hòa, dường như mình chưa có. Cho nên các vị đừng có xô dạt mọi việc về cho các thầy, mà các vị phải thấy là mình có trách nhiệm, mình vận hành, mình chuyển thì các thầy phải chuyển. Khi nhu cầu mình đặt ra thì thưa các vị, hàng quán người ta phải bán cái món đó thôi. Các vị hình dung rằng là Mỹ hay Úc gì nó khảo sát một cái vùng địa bàn dân cư, cái nhu cầu bao nhiêu nhà, nhu cầu là cần cái chi, cần cái trường học như thế nào, cần cái chợ như thế nào, rồi cần cái nhà thuốc tây như thế nào, thì nó cung cấp đủ. Và cái nhu cầu các vị nó đang ở cái mức độ là cái nhu cầu cầu an cầu siêu thôi, nhu cầu tới tụng kinh thôi rồi về. Thế thì ông thầy nào cung cấp được cái gì khác? Cho nên mình phải đẩy nhu cầu mình lên đến một cái tầng cao nhất định thì các thầy phải theo đó, bằng không thì các thầy tự chôn vùi mình đấy. Nói như thế nó hàm ý nghĩa rằng nếu có một vị thầy giỏi, có cái nhìn sáng, có năng lực trí tuệ thực ấy, thì thưa các vị, ông có thể về trong cái tình trạng Phật tử người ta chưa hiểu gì về cái định hướng của sinh hoạt Phật giáo trong tương lai, họ làm cho nó nảy cái mầm đó lên, họ gợi ý, có phải không? Còn đa phần các thầy thì thưa các vị, rất ư là bình thường, như các vị dường như chỉ kiếm miếng cơm sống qua ngày, cho nên các thầy không có gợi ý, không có tác động, không có khơi cái nguồn này để cho các vị có một cái nhìn về tương lai. Do vậy cho nên chúng ta gặp phải đa phần các thầy thì cũng sàn sàn như nhau, cũng ngang ngửa với cái trình độ tri thức như mình, cũng đáp ứng được cái nhu cầu lên chùa cốc cốc can can kiếm cơm ngày ba bữa, kiếm tiền rủng rỉnh bỏ túi rồi về Việt Nam đi cùng nam cuối trời để khoe mẽ rằng là tôi ở Úc về, tôi ở Mỹ về, tôi xài sang, tôi ăn sang, tôi mặc đẹp, tôi kiêu sa. Đa phần đời sống các thầy bây giờ thì ai cũng muốn ra nước ngoài hết, ra nước ngoài ở vài ba tháng rồi chạy về Việt Nam đi đầu làng cuối phố, giống như là quan trạng về làng khoe mẽ là tôi từng ở Mỹ, tôi từng ở Úc, thế thôi, chấm hết. Dường như kiếm được một thầy có cái lòng đối với đạo, dường như kiếm cũng không phải dễ. Rồi kiếm được thầy có cái tấm lòng đối với đạo, nhưng mà thầy đó có được cái năng lực, dường như kiếm cũng không ra nữa. Kiếm một số các thầy có khả năng nói trăng nói cuội chơi cho vui, cả thầy Phước Tịnh thì cũng có thể có ra, nhưng mà kiếm những thầy giỏi hơn kiếm không có, để có thể thiết lập những chương trình đi vào những cái sinh hoạt giáo dục và mở rộng cái hướng để cho cộng đồng người Việt mình có thể kết lại thành một cái lực đủ mạnh để làm thành những cái công trình lớn, dường như kiếm không ra. Khó chứ. Cho nên thưa các vị, cái điều này mình không thể trông chờ thầy nào, mà chúng ta phải cùng họp mặt nắm tay với nhau, các vị cùng với một số các thầy có tấm lòng đó,
Dạ.
mình bẫy lên.
Con thấy hình như là một số ít mà nói là sai, mà số nhiều mà nói được cái gì đó là hình như là đúng. Họ căn cứ số ít số nhiều thôi. Vậy mình phải làm như thế nào?
Thưa các vị, người ta dùng cái từ là làm dâu trăm họ đó. Những người lãnh cái trách nhiệm ban trị sự, trưởng ban trị sự là những người làm dâu trăm họ. Điều thứ nhất là do vì 100 người là có tới 101 ý kiến khác biệt. Có khi mình thỉnh một vị thầy này thì được một nhóm người vô cùng ngưỡng mộ, thế nhưng nhóm người khác thì rất ư là phản đối. Và cái trình độ học Phật của các Phật tử thì nó lại chênh lệch, nó không có đồng đều nhau. Có người thì mới tập tè vào đạo để học Phật Pháp, có người đã học lâu đời, có người tâm họ rất là lành, có người thì cái tập khí nhân gian họ rất là nặng. Do vậy cho nên các vị hình dung rằng là làm trưởng ban trị sự một cái chùa để điều hành cái sinh hoạt được người ta thương mến 2/3 là giỏi lắm rồi đó nghe. Đừng có mơ ước cái chuyện là được mọi người thương mến, từ không được người ta thương 2/3, còn 1/3 họ chửi mình, họ chà đạp mình là cái chuyện đương nhiên. Rồi từ cái kết luận đó đi đến điều mình muốn thưa để cho các vị lưu ý. Kỳ thực là khi các vị làm ở trong ban trị sự, nhất là những vị hội trưởng, cái yêu cầu đầu tiên không phải là các vị làm cái gì nhiều, mà yêu cầu đầu tiên là các vị là những người có năng lực tu rất là dày mới có thể làm được. Bằng không á thì phiền não vung ra đó, giỏi làm đi, không thèm làm ban trị sự nữa. Và chuyện này thưa các vị mà bỏ người khác, người ta gánh vác cái vai trò trách nhiệm đó, có khi là cái đường lối của mình đã hoạch định trước, nó làm hỏng đi là một. Điều thứ hai, với một cái tâm thức của cộng đồng người Việt á, mình không làm được rồi thì thưa các vị, mình lại không có hết lòng yểm trợ cho cái người phía sau mình đi theo tiếp cái con đường cống hiến và phụng sự. Cái tâm thức người Việt mình, tôi không biết nơi đây thì các vị thế nào, nhưng mà tôi có một cái nhận diện chung về cái văn hóa người Việt chúng ta là ăn không được thì mình cũng phá cho nó hôi đi. Do vậy cho nên cái yêu cầu điều thứ nhất của những người có trách nhiệm của ban trị sự là các vị phải rất là tu tập để có nhẫn lực vô cùng dày, để các vị có thể chịu đựng được những cái sự chà đạp, quỷ báng, hoặc là phê bình, hoặc là thị phi của người ta, nói trắng nói đen, họ đổ vạ vào mình những điều mình không có, họ cũng có quyền đổ vào người. Tôi học được cái bài học của người Mỹ rất là hay nghe. Tôi kể cho các vị nghe. Trong một mùa an cư 2004, sư ông dẫn cả một tăng đoàn từ bên Pháp qua. Có khoảng chừng 200 trên 200 các thầy cô về an cư. Thế rồi cử một thầy người Mỹ làm tri khố. Và thưa các vị, trong làng Mai thì cái thành phần Mỹ xuất gia nó chỉ 1/3 thôi, 2/3 đó là anh Việt Nam. Rồi cái anh Mỹ làm tri khố thì anh sắp đặt là ngày nay món này, ngày nay món này, ngày nay món này, đâu vào đấy hẳn hoi. Thế rồi từng bang xuống để làm bếp thì mấy anh Việt Nam nhà ta cái thứ nào ngon thì lấy làm trước. Cuối cùng á là cái món này nó không ở chung món này. Rồi anh làm bếp lần sau anh xuống, anh không biết phải nấu làm sao. Và cái chuyện nó vô cùng phức tạp như thế. Thế rồi trong một buổi họp á thì mấy anh Việt Nam nhà ta anh đè cái anh Mỹ xuống bằng. Tức là ăn hiếp một cách rất là tả tơi. Không có khả năng làm đi khố, mua đồ trật lên trật xuống, không có món nào nấu được cái món nào. Cái lỗi này vô cùng to tát. Và thưa các vị, đối với cái dân Mỹ ấy, mà mình xúc phạm kiểu đó là nặng nề lắm đó chứ. Là tổn thương người ta lắm đó chứ. Cái từ anh hay dùng là tổn thương rất là nghiêm trọng. Và thưa các vị, mình cũng không ngờ rằng là với người Mỹ họ rất hay. Họ nghe tất cả những ý kiến của mấy anh Việt Nam ăn hiếp ảnh. Thế nhưng mà ảnh nói là tôi xin sám hối với các thầy. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một tri khố. Cho nên xin cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tiếp tốt hơn. Các vị thấy đáng nể phải không? Gặp dân Việt Nam mình thì là sao? Vứt rồi đó. Giỏi làm đi. Tao không thèm làm nữa. Phải không? Nhưng mà không. Với Mỹ thì nó nói những cái điều đó có thể là tôi sai lầm, có thể là tôi vụng về, có thể là tôi không có tính toán cho nó tương tác. Xin cho tôi một cơ hội để tôi làm tiếp. Không bỏ chức tri khố nghe. Tôi phải làm cho xong 3 tháng an cư thôi. Thì các vị hình dung rằng nó hay hơn ta đến độ nào. Rồi mình nhìn, thưa các vị, hai người cùng tranh cử tổng thống, một là ông Obama, hai là bà Hillary. Và khi họ tranh cử thì họ làm cái chi? Họ không tiếc lời hạ bệ nhau nhé, bằng mọi cách tranh luận để thắng cử nhé, giành từng cử tri mà. Thế rồi khi bà thất cử, người ta vậy thì người ta tự ái đến độ nào. Thế nhưng mà rồi Obama mời ra làm bộ trưởng bộ ngoại giao thì rất là hoan hỷ. Họ biết nhìn đại cuộc làm trọng, chứ họ không có vì tự ái cá nhân, không có thù vặt, không có cái kiểu ăn không được thì phá cho hôi. Còn dân Việt Nam chúng ta thì thưa các vị, dường như cái chuyện này hơi hiếm. Cho nên mình có một lời khuyên đối với các Phật tử. Các vị đã trải lòng đối với cái công trình đóng góp cho Già Lam Tự Viện. Cho nên các vị nên nhớ rằng cái điều cần phải làm đó là ta phải tu gấp 3 lần so với những người Phật tử thường ấy. Làm hội trưởng, thưa các vị, lợi thì không có, danh thì cũng không phải lớn gì. Các vị đâu có lãnh đồng lương nào. Nhưng mà cái điều vô cùng đáng quý đó là các vị có điều kiện để các vị làm cho nhẫn lực các vị dày gấp 3 lần so với người ta. Cho nên ngay cái điều đó thôi là mình nhận ra được là làm hội trưởng là một cơ hội. Nếu có phải bị bao nhiêu lời tiếng, bao nhiêu khó khăn thì các vị hãy học cái ngôn ngữ của anh Mỹ đó. Xin cho tôi một cơ hội, tôi làm tiếp. Điều thứ hai, khi các vị cảm thấy rằng là có người kế thừa mình, có người trẻ hơn, có khả năng, thì các vị nên là một người đứng sau lưng hết lòng yểm trợ, củng cố cho họ. Chúng ta không vì cái chuyện là chỉ có một cái chùa Phật Đà mà chúng ta ngắm cái hướng rất xa, đó là vì thế hệ tương lai, vì người trẻ trong tương lai, vì sự tồn vong của một đạo Phật. Xa hơn nữa là thế này, thưa các vị, ta biết rằng là chính phủ Úc á, họ rất là ưu ái đối với Phật tử người Việt, đối với đạo Phật nha. Các vị hình dung rằng là tất cả những cái trường đại học trên nước Úc này, cái dân giàu có từ Phi Châu, từ các quốc gia Hồi giáo nó qua đây nó học, nó eo sách, nó biểu tình, nó đòi chính phủ Úc phải có ở trong đó một cái nhà thờ của Hồi giáo. Và đúng vào giờ nó cầu nguyện thì nó quỳ, nó cầu nguyện Thánh Allah. Và cái cơ chế học đường, thưa các vị, cơ chế học đường của Mỹ, các vị hình dung rằng nó loại hình thức tôn giáo ra ngoài, không được quyền sinh hoạt trong không gian của đại học ạ. Thế nhưng mà chính phủ Úc đối với những người học trò Hồi giáo, thưa các vị, là phải chịu thua thôi. nghe đâu rằng là Hồi giáo nó đang hăm he cái tình trạng là nó sẽ làm cho Úc biết tai và kinh sợ nó, do vì mỗi điều Mỹ gợi ý thì Úc đều đóng góp, phải không? Úc với Mỹ là anh em, cho nên Hồi giáo không những nó căm tức Mỹ mà nó còn ghét cả nước Úc. Thế rồi chính phủ Úc, và cũng như rất nhiều chính phủ, nhiều chính khách trên hành tinh này, họ phát giác ra là hiện tại trên hành tinh này, một cái tôn giáo đặc biệt đóng góp được tuệ giác là một, được từ bi là hai, giúp cho con người có thể thương yêu nhau, lấy đi được hận thù, lấy đi được cái sự bạo hành càng ngày càng mạnh hơn trên hành tinh này, đó là đạo Phật mà thôi. Cho nên các vị biết rằng là đạo Phật trên nước Úc này, các thầy có rất là nhiều điều làm cho chính phủ Úc họ cũng ngao ngán đó chứ, nhưng mà họ vẫn chưa từ bỏ ý định là yểm trợ đạo Phật nghe. Chính phủ Úc vẫn cứ hết lòng yểm trợ đạo Phật là do vì các ông có cái tầm nhìn rất là xa. Chỉ có đạo Phật trong tương lai mới giúp được cho hành tinh này bớt đi cái nóng sốt về cái tình trạng bạo hành, về cái cuồng tín. Đạo Phật không cuồng tín, trong khi Hồi giáo có khả năng cuồng tín, Kitô cũng có khả năng cuồng tín. Cho nên thưa các vị, mình nhìn về hướng tương lai để làm đạo, không phải nhìn về cái chuyện là cái sự phát triển của chùa Phật Đà không, mà còn là cái khả năng đóng góp được gì đó cho nơi quê hương này, cho con người trên hành tinh này. Các vị là những người không phải là từ Việt Nam qua đây vì miếng ăn, vì cái mặt, hay là vì cái giai đoạn lịch sử đổi thay mà các vị có mặt đâu. Các vị còn có một cái trách nhiệm thiêng liêng hơn, mà cái dòng chảy tâm linh và cái sự vận hành của Tam Bảo, đó là các vị đem đạo Phật đến vùng đất này để cống hiến cho người Tây Phương đó chứ. Cái trách nhiệm lịch sử rất lớn đối với hành tinh, chứ không phải là chỉ đơn thuần là chúng ta chạy bỏ một cái quê hương đó đến nơi đây vì những vấn đề như chúng ta thấy. Còn một vấn đề sâu xa hơn đó là vấn đề văn hóa, vấn đề tâm linh mà chúng ta có mặt nơi đây. Đó là một lời khuyên. Thế rồi còn điều gì nữa? Điều thứ hai, thưa các vị, cái vai trò của những vị trưởng ban trị sự nó rất là quan trọng. Ở làng Mai mình học được với sư ông rất nhiều điều nghe. Đầu tiên thì có một cái ban giống như cái ban quản trị, ban điều hành. Cái từ ban điều hành thì chúng ta nghe nó hình dung được là đây là một nhóm người có quyền để có thể quản lý trong nom sắp xếp mọi việc. Sau đó ông cụ thấy cái từ ban điều hành đó nó rất là nặng nề, nó có chất quyền uy, cho nên ông cụ đổi lại là cái ban chăm sóc thôi. Tức là cái ban này làm chi? Là cái chất keo gắn liền người này với người này, là những người thấp mình khiêm tốn để có thể đóng góp được niềm vui hạnh phúc của đại chúng, chứ không hề là một cái ban có quyền uy điều hành chi cả. Và từ cái ví dụ đó mình học được, mình chia sẻ với các vị. Thưa các vị, có khi mình quan niệm rằng cái ban trị sự là cái ban điều hành mọi việc, mà nếu các vị có một cái ý niệm đó trong tâm thức thì có khi nó đã đưa đến sự thất bại rồi nghe. Cho nên ta hãy quan niệm ngược lại, ban trị sự là một tập thể của một nhóm người có năng lực tu là một, có nhãn lực rất dày là hai, có trái tim cống hiến là ba, có nhiều năng lực trí tuệ để có thể giúp cho cả một cộng đồng Phật tử người ta còn thiếu hiểu biết, người ta không có cái định hướng trong tương lai, làm thế nào vận động được họ để họ theo cái hướng mà mình muốn. Tức là thay vì mình là người trên đỉnh cao chỉ huy thì đằng này mình không phải, mình là người bạn của họ thôi, mình gợi ý và mình khéo léo vô cùng dùng ngàn vạn cái phương tiện hay để có thể lái họ theo cái chiều hướng phát triển của một trung tâm tu học mà mình mong muốn. Khi các vị cài ý niệm đó vào tâm thức thì cách điều hành của các vị, điều thứ nhất nó rất là nhẹ, điều thứ hai các vị đủ khiêm tốn để các vị làm được việc rất là hay, điều thứ ba các vị đủ nhẫn lực để đợi chờ người ta thay đổi ý kiến của họ, và điều thứ tư cộng với năng lực tu thì các vị đủ thông minh để lèo lái được cái sinh hoạt của một già lam từ biệt theo hướng các vị mong muốn. Các vị rất mềm nhưng cũng rất cứng.
Dạ bạch thầy, cái đó thì ban thực sự của chúng là cũng gặp khó khăn là họ cố gắng hết tinh thần hết này cái kia, nhưng mà có người lại phá thì vấn đề đó làm việc rất khó khăn chứ thầy.
Thưa các vị, mình không phải là người tham dự vào tất cả những cái tổ chức. Hồi xưa giờ thì như mình không có tham dự với cái tổ chức nào hết đó. Cho nên cái kinh nghiệm về vấn đề này mình chưa có trực tiếp tham gia. Mình chỉ nghe các Phật tử nói, nhưng mà theo cái suy nghĩ của mình là thế này. Khi dòng sông mà nó đủ lực mạnh nó chảy thì không có một cái lực nào cản được đâu cô. Khi cái tập thể ban điều hành của các vị mà thuyết phục được 3/4 cùng một định hướng chảy về, thì thưa các vị là cái số người nhỏ đó không có cách chi phá được hết đó. Và khi các ban điều hành các vị mà có một cái định hướng rất rõ ràng về sự phát triển, thì đôi khi mình cũng không có ngần ngại chi. Mình có một cái quyết định hẳn hoi, dù rằng nó có thể làm tổn thương một số người, nhưng mà rồi cái kết quả trong tương lai cống hiến đó, nó sẽ chứng minh được cái việc làm đầy trí tuệ của cái ban điều hành này đã hoạch định. Một vài người không có đủ để cản cái lực chảy của dòng sông đâu. Cái quan trọng là các vị trong ban điều hành, các vị phải rất là cộng thông với nhau. Ví dụ như chúng ta có 2 ban điều hành, thì chúng ta phải làm thế nào cho 2 ban điều hành đó hòa hợp lại như nước và sữa trong mọi cái sinh hoạt. Và thưa các vị, cái nền tảng để các vị có thể cộng thông lại làm được việc lớn là cái nền tảng của pháp hành trì vô ngã. Đôi khi chúng ta có một cái chút bản ngã vì ý kiến của chúng ta không được người chấp nhận, chúng ta cảm thấy bị tổn thương và chúng ta không có hết lòng. Trong khi đó thì thưa các vị, mình chỉ cần có một cái chút năng lực tu vô ngã thì các vị làm cho cái con thuyền của các vị chảy băng băng ra biển rất là dễ. Đó là một vài ý kiến mình gợi ra. Mong rằng là các vị sẽ làm được phần sự to lớn hơn hiện tình mà chúng ta đang làm. Thưa các vị, là mình có 2 cái nhìn về vấn đề này. Bằng cái nhìn tích cực á, thế thì các vị có thể không buồn đi nghe pháp. Các vị ở nhà các vị nghe cũng được vậy. Học Phật pháp bây giờ nó rất là đa diện, chứ không phải là chỉ có tới chùa mới nghe pháp được. Các vị để ý rằng là con mèo khi mà nó lùi phía sau một chút, nó làm cái chi các vị biết không? Nó phóng xa hơn, nó chụp được mồi. Thành ra là với các ông á, dù các ông có làm khó khăn mấy, nhưng mà cái khả năng mềm mại của các bà, khi các bà muốn tu học thì cuối cùng chinh phục được các ông không phải khó đâu nghe. Chỉ có điều dường như là mình không có đủ thông minh học theo cái cách thế của con mèo, biết lùi một chút để rồi mình có thể tiến xa hơn, cho nên mình gây cái phản ứng rất là nghịch. Điều thứ hai, có khi cách xử sự bình thường á, mình không có đủ thông minh để có thể chinh phục người thân của mình để họ đến với đạo. Người ta rất là dị ứng với cái chuyện các vị đến chùa tiếp xúc với các thầy. Và khi họ có một ấn tượng không đẹp về các thầy rồi, thì các vị nói nghe pháp là trong tâm thức họ đã khởi lên một cái ý niệm đó không mấy tốt đẹp gì về những cái buổi giảng pháp đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta, điều thứ nhất là nhìn coi cái hoàn cảnh của mình, nhìn coi cái người thân của mình họ ra làm sao. Kỳ thực là họ có thực sự kỳ thị, hay là họ là người khác tôn giáo, hay là họ chưa từng nghe những bài pháp nó rất là hữu ích cho nên họ phản ứng như thế. Đó là điều thứ nhất, các vị nên nhìn thử. Điều thứ hai, cái con đường học Phật pháp nó không phải là con đường của một ngày một buổi. Và học Phật pháp, cái yếu tố vô cùng quan trọng là để làm cho thân tâm mình nó thuần thiện. Và khi các vị cố tình đi nghe pháp biểu lộ cái sự không thuần thiện các vị, thì nó đã là một cái phản ứng rất là ngược ngay ban đầu rồi. Cho nên theo cái nhìn của mình thì thưa các vị, chúng ta nên rất là thông minh, không phí mất thì giờ nghe pháp mà cũng không có làm cho người thân mình tổn thương. Cách đó là cách thông minh nhất. Bằng không á thì các vị đi nghe pháp rồi, các vị trở về các vị làm cho bồ đề tâm của người thân của mình nó tự nhiên tiêu ma đi mất. Sau đó thì chúng ta lại không có cơ hội giúp cho họ đến được với đạo.
Tại vì nếu mà người ta mới bước vào đạo đó thì cái lời pháp mà soi rọi được, nếu như có nghe có cái gì không hiểu, không
Kỳ thực á, có hai cách nghe pháp. Cách thứ nhất á, là mình đến tại cái nơi chốn mình học á, nó tràn đầy năng lượng á. Ví dụ như các vị cũng nghe CD thầy Phước Tịnh, thế nhưng mà nó đơn thuần chỉ là tiếng mà thôi, và các vị nhìn ở trong DVD thì nó tiếng và hình mà thôi, mà cái năng lượng sống động thì các vị không có dịp tiếp xúc được. Theo cái nhìn của mình thì thưa các vị, một người giảng pháp họ không phải chỉ nói bằng tiếng, mà họ còn biểu đạt pháp trong cái nhìn của họ, trong cử chỉ của họ, trong cả cái năng lượng sống động của thân tâm họ nữa, phải không? Cho nên người ta đi nghe nhạc, người ta vẫn thích mua vé dù tốn cả trăm đồng bạc còn hơn coi cái DVD chứ. Nhạc sống mà. Thì nghe pháp dường như cũng như vậy. Đó là mình ví dụ nghe cho nó vui, nhưng mà dường như đừng có gần đúng. Ví dụ như các vị học với mình một buổi, đành rằng là lời của mình nói như súng bắn rào rào, nghe dường như nó không có nhớ bao nhiêu, nhưng mà thưa các vị, trong một buổi học thì các vị cảm được cái năng lượng nó vô cùng sống động. Nhất là những lúc mà trái tim mình bốc lửa thì các vị cũng nghe trái tim các vị bốc lửa theo. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, nghe pháp ngay lúc mà trong buổi giảng vẫn tốt hơn. Thế nhưng mà có những trường hợp mình không thể trực tiếp trong những buổi giảng, thì mình đành phải nghe qua CD, đành phải đọc lại lời giảng. Thế thì cái trường hợp thứ hai đó có khả năng có một cái tác dụng rất lớn, chứ không phải là không. Tại sao? Trừ những lời nói nó là chữ nghĩa, nó không có hồn quá, thì chúng ta nghe chúng ta không cảm thấy gì nó tác động. Nhưng mà nếu thực sự đó là lời có hồn, có tuệ giác, dù được viết trong giấy hay là bằng cái CD, thì nó vẫn có một cái tính năng nhất định là nó đánh động vào tâm thức, chứ không phải không nghe. Tôi nghĩ rằng là CD của tôi nó có hồn như lời tôi nói vậy đó. Không biết đúng hay không, mình cứ hát tướng vậy đi, cứ khoe mình như vậy đi. Nhưng mà thưa các vị, cái hồn của CD nó có đi vô được, nó thấm được trái tim của các vị, nó đánh động được trái tim của các vị hay không? Nó đòi hỏi điều kiện vô cùng quan trọng ạ. Điều kiện gì? Trái tim mình chuẩn bị sẵn, mở ra được thì nó đánh động. Ta ngồi nghe pháp mà ta đem cả tấm lòng mình để lắng nghe như vị thầy đang có mặt, thì các vị cũng giống như đang ngồi trong đạo tràng học. Thưa đại chúng, là ở Việt Nam có một ông cụ 90 tuổi rồi. Mỗi lần được cái DVD mình về, ông mừng vô cùng, thắp nhang. Và ông để cái DVD ở trước, rồi ông mặc áo tràng đàng hoàng, mình chắp tay niệm Phật, ông chắp tay niệm Phật, ông nghe, ông ngẫu ghi chép đàng hoàng, mình viết trên bảng ra làm sao, ông viết ra làm vậy. Tới chừng mình hồi hướng, ông hồi hướng á. Và cái tình trạng như thế, thưa các vị, với cái người học hành chí tịnh vậy thì trái tim họ mở ra, cho nên những lời của Đức Thế Tôn ngày xưa dù trong kinh cách ta 26 thế kỷ vẫn đánh động vào tim ta nhé. Và trong luật sa di dạy, thưa các vị, là đọc kinh của Phật là phải ngồi đoan trang, mặc áo tràng, thắp hương, thậm chí lại cuốn kinh ba lại trước khi mở trang kinh đã đọc. Và hồi xưa mình nghe chuyện này mình nói, cái cuốn kinh mà có cái chi đâu mà phải làm ghê gớm vậy. Thậm chí là người ta đang đọc kinh đi ngang qua phải cúi đầu xuống cung kính người đang đọc kinh, không để cho cái bóng mình nó dạ lên trang kinh nữa. Mình nghĩ sao mà luật pháp của Đức Phật chế tác cho mấy ông sa di tu gì cực dữ vậy, đọc kinh mà phải mặc áo. Nhưng mà thưa các vị, đó là dọn mình cho sẵn, chuẩn bị tâm thức mở ra để đón nhận từng lời của bậc giác ngộ thấm vào tim mình. Cho nên có hai trường hợp nghe pháp như vậy.
Mà người ta lại có cái quan niệm, và con cũng có thấy là mỗi người, ví dụ như họ tự làm đạo tràng ở tại nhà để tự tu tập, và hay là cùng tụ chung lại một điểm để tu tập, thì như vậy cái nào nó tốt hơn? Xin sư phụ cho tụi con ý kiến về phần này.
Thưa các vị, hai cái đó đều tốt cả. Nói như thế không có hàm nghĩa rằng là mình ba phải nghe. Thưa các vị, nếu các vị không có cái sự tu tập liên tục ở nhà thì cái năng lực chuyển hóa nó không xảy ra. Cho nên lập đạo tràng, mỗi gia đình chúng ta nên có một cái phòng thờ, tức là một cái thiền phòng ạ, để các vị công phu vào mỗi sáng. Tối thiểu trong một ngày chúng ta nên có cái thì giờ mỗi sáng trước khi đi làm, thắp một cây hương, tỏ thiền 5-3 phút hoặc lại Phật 3 lại. Chừng như mình có thưa với các vị rằng là mình thờ Đức Thế Tôn ở trong nhà, đừng nghĩ rằng đó là cái tượng giấy nha. Là Đức Thế Tôn sống động, rất sống động, như một người thật đang ở với mình. Và khi tâm thức mình coi Phật là một vị sống động thì Đức Phật đó, Phật sống thiệt. Còn nếu các vị thấy Phật chỉ là hình giấy thì Phật đó là giấy thôi, tùy tâm của các vị. Cho nên cái điều vô cùng quan trọng là tất cả những người Phật tử, kỳ thực là nếu các vị có một cái niềm đam mê tu tập thì các vị nên có một cái phòng thiền, tức là một cái thiền phòng ở nhà. Và mình đừng có một cái quan niệm rằng là cái thiền phòng của mình hay là cái phòng tụng kinh của mình nó mang cái tính chất rất ư là tôn giáo, rất ư là mê tín. Có khi người Phật tử ta không được bài biểu cho điều này, cho nên có khi các vị chắp tay trước bữa ăn, các vị cảm thấy là dường như nó ngô nghê, nó không hay, nó không phải là văn minh, thứ không. Người Kitô họ đeo thánh giá thôi, họ cảm thấy rất là tự hào về thánh giá của họ. Người Phật tử ta chắp tay niệm một tiếng Phật, dường như là mình cảm thấy không có tự hào, cảm thấy mắc cỡ, nghĩ rằng con em của mình nó văn minh nè, nó học hành nè, nó tiến bộ nè, rồi mình làm cái hình ảnh người tu như thế, niệm Phật như thế, dường như nó chê mình. Cái điều này sai lầm. Thưa các vị, không có nét nào đẹp và văn hóa bằng cái nét đó là gia đình ta có một cái phòng thờ Phật trang nghiêm để tỏ thiền mỗi sáng. Thưa các vị, kỳ thực là những gia đình các Phật tử có khi thờ lung tung. Chúng ta nên thờ các bàn Phật vô cùng là trang trọng đẹp, một tượng Phật thôi, hoặc một cái bức ảnh Đức Phật thôi, một bình hoa, rồi một cái chi nữa, nhiều lắm là một dĩa trái cây thôi. Không có cần lỉnh kỉnh nào chuông nào mõ, đèn lớn nào đèn nhỏ nào, Phật đứng, Phật ngồi, Phật nằm, thưa không cần, một tượng Phật thôi. Kỳ thực là các vị mà bước vô cái chùa, các vị thấy thờ Phật ơi là Phật thì các vị cũng ngợp mắt, các vị sợ chết đi được. Nó rất là cải lương nha. Một tượng Phật vô cùng là trang nghiêm, vô cùng đẹp. Rồi một bình hoa, một đĩa quả. Cần lắm thì đốt một nén trầm vào mỗi sáng để mình tỏ thiện. Rất ư là chi? Rất ư là trang trọng, rất ư đẹp đẽ, rất ư thiền vị. Và chúng ta ngồi thiền 30 phút, rồi chúng ta lại Phật, chúng ta đi làm. Thưa các vị, cái năng lượng lành của Tam Bảo bảo hộ ta, che chở ta vào đầu ngày, thì thưa các vị, có khi trong một tích tắc ra đường thôi, chúng ta thoát được cái tai nạn trong đường thôi, kẻ tóc, các vị có biết không? Năng lượng lành Tam Bảo chở che ta, chứ không phải là chuyện thông minh hay không thông minh chở che ta. Thế cho nên cái yêu cầu đầu tiên là trong mỗi gia đình chúng ta đều có một cái phòng thờ để chúng ta thành một cái đạo tràng tu tập cho tự thân. Thế rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, tu tập không có hàm nghĩa rằng là tự lợi không, mà còn lợi tha nữa chứ. Điều thứ hai vô cùng quan trọng là lợi tha là tự lợi. Cho nên tối thiểu là trong nửa tháng các vị phải có một ngày tụng giới cùng nhau. Tại sao? Thưa các vị, cộng đồng người Việt mình nó có một nhóm nhỏ xíu nơi đất nước này, chứ có phải nhiều nhẫn gì đâu. Các vị tập trung nhau lại một nhà có một người bạn đạo, hoặc là nơi một cái chùa nào đó. Điều này mình có gợi ý rồi nha. Ví dụ như khi mình về rồi thì nơi đây có khi nó rất là khó khăn cho các vị đến, tại vì cô từ Phước thì lớn tuổi rồi. Có khi cô dẹp dọn rất là cực nhọc và các vị cũng không nhất thiết phải về đây. Cái nơi nào gần nhất, nơi nào thuận lợi nhất, cái ngày nào mà nó tiện lợi nhất thì các vị vân tập về. Qua Phật Đà cũng được nè, đến Pháp Hoa cũng được nè. Hoặc là nhà của một Phật tử nào đó, các vị vân tập về 30 người. Thì cái điều đẹp đẽ đầu tiên đó là ta có điều kiện để sống hài hòa với nhau trong cộng đồng người Việt. Thăm hỏi nhau, tật bệnh ra làm sao, gia đình chỉ như thế nào. Tại vì cái ngày tụng giới thì chúng ta có một cái giờ tỏ thiền nè, giờ tụng giới nè, rồi giờ gì nữa, giờ học pháp nè, giờ pháp đàm nè, rồi giờ lý sử nữa chứ, giờ thăm hỏi nhau nữa chứ. Thưa các vị, cái chuyện mỗi nửa tháng tập trung một ngày để tu, thưa các vị, nó vô cùng lợi ích cho chính tự thân các vị. Lợi ích thứ hai, mang đến cái sự hài hòa trong cộng đồng người Việt để có cái tình tương thân tương ái với nhau. Lợi ích thứ ba, thưa các vị, đó là các vị nuôi dưỡng luôn thế hệ con em các vị. Ví dụ như chúng ta là những người ham tu mà có khả năng thực tập, tập trung vào một nhà, rồi chúng ta xử sự với nhau bằng cái tình nghĩa đậm đà, con em chúng ta nó thấy nó bắt chước, nó ngưỡng mộ, nó coi kìa bố mình, mẹ mình kìa, bác mình, cô mình kìa, sống với nhau đẹp đẽ, thương yêu, tương thân tương ái với nhau, đó là cái gương lành. Điều thứ tư, thưa các vị, cái lợi ích là khi các vị tập trung nhau 50 người lại mà các vị tụng một bài kinh, nó khác vô cùng với các vị tụng một mình nhé. Cái năng lượng lành đó phủ sóng một vùng, nó giúp được cho trong cảnh giới u minh này người ta nương với thần lực tu, các vị người ta siêu thoát đó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là thiết lập đạo tràng tại nhà đủ rồi, tôi không cần tới sinh hoạt chung, cái điều này dường như hơi tiêu cực, hơi thiệt thòi cho chính tự thân ta. Cho nên tối thiểu các Phật tử nên có mỗi nửa tháng một kỳ tụng giới, mỗi tuần thì dường như nhiều quá, cho nên thôi nửa tháng một lần đi. Điều thứ hai, đó là vế đầu mình nói để cho các vị am tường rằng là thiết lập đạo tràng tại nhà nhưng mà cũng phải có đạo tràng cộng tu, nhớ nghe. Điều thứ hai, mình đừng có nghĩ rằng là các vị quy y với thầy Phước Tịnh có cái tên thừa hưởng từ cái dòng chảy sư ông làng Mai, đó là tâm kiên nhẫn hay là tâm chi đó, rồi các vị nghĩ rằng là phải về đây cái chỗ này chỗ thầy Phước Tịnh, không cần. Nơi nào hợp lý nhất, nơi nào thuận lợi nhất, nơi nào nó đầy an lạc và thuận tiện, đường đi lối về thuận tiện thì giờ các vị cứ đến. Ta có quyền đến chùa Phật Đà xin với ban trị sự tổ chức những buổi tụng giới, những buổi tu. Và các vị đến đó, các vị tu tập thì cái điều tuyệt vời đó là chi? Tuyệt vời đó là chi? Các vị mang năng lượng lành của những người có tu đến đó để các vị cống hiến cho Phật tử nơi đó người ta tu. Chỉ trừ cái tổ chức của mình nó quá tệ, dành nhau thị phi, không bằng lòng với nhau, cãi cọ với nhau như một cái phố chợ ồn ào, thế thì mình vác sát tới chỗ người ta, nó làm ô danh, nó làm cho hư cái tập thể người ta. Còn nếu tập thể các vị mà có tu thực á, thì các vị tới nhà ông A, tới nhà bà B, tới chùa này, tới chùa kia là điều rất tốt. Mang năng lượng lành của mình để tác động, để lây lan, để tạo cái niềm hưng phấn cho rất là nhiều cái cộng đồng Phật tử khác người ta tu. Tốt lắm đó. Nên làm vậy đi. Đừng có nghĩ rằng cái nhóm Phật tử mây lành rồi tan theo mây khói. Không. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, dường như một năm rồi mình giao cho chị Yến chăm sóc. Các vị đừng nghĩ rằng là chúng ta chỉ có thể tập trung lại rồi chỉ cần một mình chị Yến có thể dẫn dắt được đạo tràng á. Các vị phải thay phiên nhau, chọn những người nào có một trái tim nó hết sức là nhiệt tình, nó trẻ hơn chúng ta cũng được, rồi chúng ta hợp lực nhau lại đẩy nó để nó làm cái người chủ trì trong một nhóm. Tôi ví dụ như con bé ngồi góc kìa, mắc gì mà phải tới người lớn mình mới làm là người trưởng nhóm. Nên cử người trẻ nhất để cho họ có cơ hội. Và đó là cái cách mình làm cho cái hạt bồ đề tâm của những người trẻ nó vươn lên. Còn mình cứ nghĩ rằng tôi đã điều hành quen, tôi là người có uy tín, tôi là người lớn nhất, thế thì nó sai. Nên đẩy người nhỏ nhất, và chúng ta là những người lớn, chúng ta hợp lực nhau, đặt một bàn tay sau lưng của các em để cho nó trưởng thành mau, để cho nó gánh vác, để cho nó có niềm vui, nó hưng phấn đối với công trình làm đạo. Đó là gợi ý thứ hai. Còn hỏi gì nữa không? 8:30 rồi. Tôi không biết là cái này cô đọc từ đâu. Cô phải trưng cái tác phẩm đó với lại thầy nào giảng năm của báo ở thế gian.
Dạ, năm pháp báo của thế gian. Dạ, trong kinh điển đó, thưa thầy, con cũng nghe mà không có nghe rõ lắm, không có rõ lắm nhưng mà hiểu.
Cô đã từng đọc năm pháp báo đó, chủ đề được liệt ra là cái chi? Mình nghĩ tốt nhất là cô nên nghe lại cái CD của thầy đã giảng năm pháp báo thế gian, thầy đã giải thích đủ tỏ tường rồi. Còn mình thì mình không có năm pháp báo. Mình chỉ có một pháp báo ở thế gian thôi. mình chưa hề giảng năm pháp báo của Phật. Và do vậy cho nên cái này xin hẹn lại, cô sẽ tìm lại cái CD cô đã từng nghe, cô nghe kỹ lại. Thì cô cứ hỏi cái vị thầy đã từng giảng năm của báo thế gian, chắc hồi hướng được rồi đó. Cho các vị về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là tối nay chúng ta gặp mặt lần cuối của năm 2014. Chắc là sẽ có một ít các Phật tử đi theo mình về Sydney. Thế nhưng mà đa phần thì các vị sẽ chia tay với mình ở nơi đây. Và mình nghĩ rằng trước khi dành thời giờ cho các vị đặt những câu hỏi, thì mình nhắc lại đây đôi điều mà mình học từ ông cụ Đoàn Mai thôi. Thường mỗi năm vào mùa hè thì ông cụ qua lục quyển. Thưa các vị, có những năm thì mình xếp cái lịch ở nhà để thân cận bên ông cụ học hỏi. Thế nhưng mà cũng có những năm cái lịch đi dạy của mình nó cũng không có trọn vẹn, cho nên mình cũng hay trốn nhà đi. Cụ qua, cụ mở khóa tu, có những hôm vào những ngày nghỉ ngơi, cụ lên phòng trà, cụ kiếm, không gặp mình. Sau đó mình về gặp cái cụ trách. Cụ nói, tôi qua, tôi lên, tôi tìm thầy mấy lần mà không có gặp. Rất là buồn. Thưa các vị, tính ra thì đôi khi mình cũng hơi bất hiếu. Tức là không có cơ hội về bên làng thăm. Có những lần là sư ông kêu mình đi về. Thế nhưng mà có những lần mình làm visa đi qua Pháp, mấy anh Pháp vẫn rắc rối, không cho mình qua. Rồi nhân cái điều đó cho nên mấy năm rồi cụ cứ kêu mà mình không có dịp về bên làng. Thế rồi sư ông qua thì mình lại không có cơ hội túc trực ở nhà trong những ngày ông cụ ở lục quyển. Thế nhưng mà rồi cũng có một cái may mắn là có một hôm vào một buổi sáng, sư ông đi lên cùng với mấy thị giả. Và những lời dạy của sư ông, thưa các vị, nó làm cho mình cũng rất là chấn động. Ông cụ nói thông thường ở cái lúc trẻ thì có khi các thầy còn lao sao. Ví dụ như các ôn lớn, các vị biết rằng vào những năm 63 thì các ôn là những bậc thầy dính dáng ít nhiều đến cái sinh hoạt, biểu tình vân vân. Tức là cái nhu cầu Phật giáo sống còn vào thời đó. Cho nên các ôn phải làm cái việc giống như là chen chân vào cái lĩnh vực nhân thế. Thế rồi sau 63 Phật giáo bắt đầu cái sinh hoạt ổn định lại, thì trên cái đà tuột dốc như vậy, đa phần giáo hội Phật giáo năm 63 cũng lại không có thu mình về trong cái sinh hoạt tu tập và làm đạo. Và nó trượt dài cho tới gần đây thì các cụ vào cái thời oanh liệt nhất đã đi vào tuổi già rồi. Bây giờ chỉ còn vang bóng một thời thôi. Ví dụ như ông cụ Trí Quang, đó là nhân vật còn duy nhất lại chứng kiến giai đoạn lịch sử năm 63. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, có khi trong cái lúc tuổi trẻ mình cũng tu nhưng mà đời sống mình nó hướng ngoại rất là nhiều, cho nên thưa các vị, cái thì giờ sống cho đạo nó không có trọn vẹn. Rồi mình nói một vòng để trả lại cái câu mà sư ông Làng Mai nói cho mình, nó gây rất là ấn tượng, đó là ông cụ nói bây giờ nếu các thầy có cơ hội về thăm Quý Ôn như là ông Trí Quang nè, ông Thanh Từ nè, ông Trí Tịnh nè, đó là những nhân vật còn sót lại đó, để hỏi coi các ông bây giờ đang tu làm sao, hành cái pháp gì. Và cái pháp hành trì của các ông mà nói bây giờ đó mới đích thực là những pháp tu nha. Chứ còn quá khứ những cái sinh hoạt của các ông dính dáng đến vấn đề giáo hội, dính dáng đến vấn đề xã hội thì chưa phải là pháp hành trì. Và cái câu nói này, thưa các vị, đó là một bài học rất là sâu sắc để cho chúng ta có cơ hội nhìn lại đời sống mình. Các vị hình dung rằng là tới lúc nào thì chúng ta mới thực sự tu? Dường như mình quy y nè, mình học đạo nè, mình lăng xăng làm bao nhiêu việc mà nói rằng thật sự tu, dường như là chưa thật sự tu mấy đâu. Hết bao nhiêu việc hướng ngoại, vọng động. Và thậm chí có những việc nó đáng tức cười hơn nữa là việc chi? Đó là cái việc phiền muộn bất an vì những chuyện nó rất là nhỏ nhoi vặt vãnh. Kỳ thực là nếu các vị trung thực mà nhìn thì những cái phiền muộn, bất an hay là những cái mình khó chịu, nó không đáng đồng xu con nào hết. Nó đi quanh quanh những cái chuyện rất ư là đời thường thôi, một chút lợi, một chút danh, một chút hơn, một chút thua với nhau thôi, chứ không có chuyện gì hơn như những điều đó cả. Và nếu nhìn sâu hơn bằng con mắt đạo lý thì thưa các vị, tất cả những chuyện đó nó đặt trên cái nền của bản ngã mà nó có thôi. Vì cái tôi, vì cái ta, anh hơn tôi, chị làm phiền muộn tôi, vân vân. Tức là tất cả những điều đó đúng ra là người tu chúng ta không nên có. Cái tôi còn không có, thế thì cái việc xúc phạm anh, chuyện đó đặt ở đâu? Nếu tôi thấy cái tôi nó vốn là tự thể vô ngã, là rỗng, là không, là không thật hữu, thế thì cái chuyện nói rằng xúc phạm tôi, chuyện nó đặt ở đâu để cho nó có? Không hề. Thế thì thưa các vị, nếu người ta có một cái chút quán chiếu, chút tỉnh lực mà tu á, thì cái thì giờ phiền não dường như nó không được quyền phát sinh. Đúng, đó là như vậy. Còn nếu người ta an trú trong pháp hành trì thì phiền não nó cũng không được phép phát sinh đó. Tại vì nếu các vị an trú trong pháp hành trì thì các vị luôn là cái tâm Phật bất động nhận biết. Phiền não bất an, ưu tư, sầu muộn là những cái bị biết thì nó không dính chi với các vị. Và nếu người ta thực tu thì thưa các vị, không có lý do gì để phiền não, càng không có lý do gì để tranh chấp, càng không có lý do gì để gây gỗ. Và thực sự tu thì thưa các vị, liễn mình vào đâu mình cũng sống hài hòa nghe. 10 người mình cũng sống rất là hài hòa trong cộng đồng 10 người. 3 người mình cũng sống rất là hài hòa. Mình ở gia đình thì mình là cái viên men, mình là cái chất keo gắn kết mọi người lại để có được an lạc, để hài hòa. Và đa phần đời sống chúng ta nó có sự đổ vỡ, bất an, tranh chấp là do vì bản ngã nó cọ với nhau thôi. Ông nói qua một tiếng, bà nói về một tiếng, hoặc là làm hơn nhau một chút, thua nhau một chút, xài tiền nhiều hơn một chút, ít hơn một chút, nó gây ra nỗi niềm bất hạnh. Thậm chí là cái điều này nó cũng xảy ra trong thế giới già lam. Ví dụ như trong những già lam tự viện thì các thầy họ cũng so kè với nhau về cái chuyện là việc nặng thì tôi làm, còn việc nhẹ thì anh dành. Cái việc mà trường mặt với đời thì anh lại dành, còn cái việc mà lui vào ẩn khuất như là chùi rét rum, như là nấu ăn, như là quét nhà, không ai biết đến, không ai buồn ngó đến. Thế rồi người ta dành nhau những cái chuyện để trường mặt ra với đời. Nếu người biết tu thì những việc mà càng ẩn khuất, càng không nổi danh, người ta càng thích làm đó chứ. Tại vì đó là cơ hội để mình luyện tâm. Do vậy, các vị hình dung rằng tất cả những cái việc mà chúng ta mất lòng nhau, chúng ta gây gổ nhau, chúng ta khó chịu với nhau, đa phần là những chuyện nó vô cùng là không đáng. Nó đặt trên cái nền bản ngã, muốn hơn người, muốn khoe mẽ với đời, cho nên nó sinh ra bao nhiêu việc thị phi. Do vậy cho nên thưa các vị, từ trong nội bộ đời sống gia đình bất hòa, đến xã hội không nhường nhau, chiến tranh hoạn hòa, cho đến trong cái sinh hoạt tu tập, các thầy với nhau chia ra làm năm làm bảy, đấu đá với nhau, cũng do vì cái nền tảng tu chúng ta không thiết lập được nữa, là trên cái tinh thần vô ngã. Anh còn không có, lấy gì mà dành về cái chuyện tôi hơn tôi thua. Thế cho nên đến lúc già rồi, người ta có cơ hội nhìn lại mới thấy những cái điều nó phí thì giờ vô ích vô cùng, đó là những cái tranh chấp nhỏ nhoi vào lúc tuổi trẻ. Cho nên sư ông bảo một câu là nếu bây giờ các thầy có điều kiện về tham vấn các hòa thượng lớn tuổi gần đất xa trời, hỏi chứ sư ông hoặc là ôn tu cái pháp hành gì ngay bây giờ, thì các ôn mới nói cho các thầy biết cái pháp thật. Các ôn sẽ nhìn lại đoạn đường quá khứ của các ôn đã làm nó vô cùng phù phiếm. Rồi từ cái bài học này các vị ứng dụng lại đời sống các vị. Đôi khi mình tự hỏi lòng coi là mình đã quy y Phật, mình đã hết lòng với con đường tu hay chưa, hay là mình lao sao cho vui, chạy tới hội đoàn này, sinh hoạt với một nhóm kia, rồi bắt quà với nhau vì những cái danh, vì những cái chuyện nó rất là nhỏ nhoi phù phiếm. Thế thì thưa đại chúng, cái bài học nơi đây đó là ta nên biết rằng là mình đợi đến cái tuổi mình nó đủ trải nghiệm để mình giác ngộ rằng là mình đã phí thì giờ vô cùng là tội nghiệp trong những chuyện phù phiếm. Tới lúc đó thì nó lại không kịp, sức khỏe nó xuống rồi. Khi người ta trải nghiệm được đời sống, người ta cảm thấy thương tiếc đời mình, thấy đời sống mình rất ngắn, thì lúc đó làm ăn không có kịp. Giống như tuổi trẻ mình bỏ phí, không học hành, không cố gắng làm để nó có một cái tài sản nhất định. Rồi tới lúc các vị sức khỏe tàn tạ, các vị không còn làm được ra đồng tiền nữa, rồi các vị muốn rằng mình làm giàu thì nó quá muộn. Hoặc là lúc trí nhớ các vị nó còn cõi, các vị muốn học một câu kinh thì lúc bây giờ đâu có thể học được. Thì cái chuyện hối hận của chúng ta nó vừa xảy ra thì chúng ta cũng vừa đi vô cái chết. Thế cho nên thưa các vị, cái lời sư ông nói nó đánh động vào tâm thức mình. Đôi khi mình cảm thấy là có những việc rất là cần làm mà phải làm ngay, bằng không là không có kịp. Nếu mà chúng ta giác ngộ được điều này, thưa các vị, không cần ai nhắc nhở, và cũng không có một lý do gì để cho những cái thứ phiền não, giận tức hay là ganh tị nhỏ nhoi, tâm thức tràn đầy tiêu cực nó có quyền sinh ra trong các vị. Tự các vị phải ý thức điều này để các vị nâng cấp đời sống mình lên từng ngày thôi. Và không có một vị thiện tri thức nào, không có một Đức Thế Tôn nào, hay không có một vị thầy nào kề cận bên các vị để nhắc hoài được. Chính mình phải khích lệ mình phải quán chiếu để trân quý đời sống của mình từng ngày, từng tích tắc một để tu thôi. Đó là lời nhắc thứ nhất, để cho các vị lưu ý rằng là mình không khéo thì mình lay quay giữa trần thế, rồi mình tưởng rằng mình giác ngộ, mình đến với đạo mình tu, hóa ra chạy vô chùa mình cũng lay quay, mình cũng lăn xăng, rồi mất một đời nhanh lắm. Điều thứ hai thưa các vị, đối với cái pháp hành trì nó vô cùng quan trọng. Khi các vị nếm được hương vị chánh pháp, các vị có niềm tin và giảng trạch cho được đây là con đường chính thực của Đức Thế Tôn khai triển, thì mình phải đem hết thân tâm của mình để hành trì, chứ đừng nghĩ rằng là tu phất phơ mà khởi được cái niềm tin hay là niềm đam mê. Đơn giản một điều là đọc kinh thôi, các vị nghĩ rằng đọc nó đơn giản sao? Có khi đọc vô giống như nhai rơm, nó rất là khô, không có hứng thú gì cả. Có những người, đó là những người xuất gia nghe, khuyến khích họ đọc kinh, họ không đọc được, họ đọc tiểu thuyết thì đọc được. Thế rồi mình cứ năn nỉ họ, cứ khuyến khích họ, Thậm chí môn đồ đệ tử của mình cũng phải dùng những cái lời rất ư là tha thiết năn nỉ. Ví dụ như mình nói rằng thôi con cố gắng học đi con, thầy lỡ sinh ra trong cái điều kiện quê mùa không có học được tới nơi, cho nên thầy rất mơ ước được có một cái bằng cấp. Thôi thầy không học được, con học giùm thầy đi, vì thầy mà học chứ không phải vì con nữa. Rồi nó nghe mình năn nỉ tội nghiệp quá cho nên nó cố gắng nó học. Thưa các vị, khi mà nó học rồi thì nó mới thấy rằng hóa ra học là một vị ngọt. Và nó bắt đầu nó tiến trên cái con đường học. Và thậm chí tới lúc gần ra trường rồi nó rất là buồn. Nó nghĩ rằng là nếu ra trường không có việc chi làm, còn học thì như thấy có việc để làm. Còn khi ra trường rồi thì còn cái niềm hứng thú gì nữa đâu. Rồi nó hỏi ý kiến mình, thưa thầy con sắp ra trường rồi, bây giờ coi như là không có việc gì để làm tới nữa thì thầy tính làm sao? Mình nói đâu ra hết. Cái học nó học lên tới chân trời lên mà. Và cái điểm chân trời là cái điểm không bao giờ tới. Cho nên người ta càng vươn lên cái chiều cao của cái học thì khả năng tri thức người ta càng mở. Cho nên thôi bao giờ con học. Đến lúc mà các vị giáo sư của Mỹ nó năn nỉ, nó thôi thì không còn ai dạy thì chừng đó con dừng. Học cao học có nghĩa gì đâu, phải vô học vị tiến sĩ. Rồi nói học tiến sĩ xong là làm cái chi? Nói ôi, học tiến sĩ đâu có phải để mình về mình treo cái bằng của mình ở dàn bếp mình xông khói đâu. Học tiến sĩ mà dừng lại tức là mất cái bằng tiến sĩ rồi. Cho nên học tiến sĩ để làm một việc, đó là làm một giáo sư đi dạy học chứ không phải làm một thầy tu. Nó nói cái đó đâu có dính gì với chuyện tu. Nó không, vô cùng quan trọng. Mình đừng nghĩ cái chuyện tu nó đơn giản chỉ là làm thầy tu để giảng pháp, mà gọi là người truyền đạt Phật pháp. Cái môi trường đại học, thưa các vị, là cái môi trường tiếp xúc với rất là nhiều thành phần tri thức của xã hội loài người. Và nếu nó đi vô cái môi trường đại học của Mỹ, những cái trường đại học nổi tiếng như đại học Harvard của Mỹ, đại học Yale của Mỹ, thì nơi đó các vị biết rằng không phải con nhà nghèo mới vô đó nghe. Châu Âu, châu Á, châu Phi, tất cả những người được gọi là con của những vị vua giàu quả của các nơi, nó tập trung về nó học. Và thành phần nó leo được tới cái đỉnh của học thuật, thế thì nó không phải là thứ thường. Và điều thứ hai, đơn giản một điều là mang hình thức của một người xuất gia mà vô đó mà học, thì cái điều đầu tiên nó là một cái công trình truyền đạo rồi, chứ chưa phải là cái gì khác. Tại vì hình ảnh một người tu đoan trang, đứng đi có chánh niệm, đời sống phạm hạnh, mà đi vô môi trường đại học là một sinh viên, là một người nghiên cứu sinh để lấy học vị tiến sĩ, thì các vị thấy là ngay hình ảnh của người tu đi vào thế giới học đường đã là một công trình làm đạo rồi đó. Điều thứ hai, khi nó bước vào cái đỉnh cao nhất của nền giáo dục mà nó đi ra trường thì nó không thể làm cái chi khác ngoài cái việc là dạy học. Và nó dạy, nó không cần dùng ngôn ngữ đạo Phật, nó chỉ cần dùng cái tư duy của người có một trình độ tri thức nhất định. Nó dạy về những cái môn như lịch sử nè, môn về Phật pháp nè, môn tôn giáo đối chiếu nè, môn tâm lý học nè. Thế thì thưa các vị, nó lồng giáo lý đạo Phật vô rất là dễ. Và khi người ta ở đỉnh cao, người ta đổ giọt nước thì giọt nước từ đỉnh cao nó chảy xuống tới với chân đế của cái tòa tháp á. Còn mình tạt nước thì thưa các vị chỉ ngang nhau thôi chứ làm sao lên tới đỉnh được. Thế cho nên leo tới đỉnh của học thuật á, thì cái công trình làm đạo nó lại lợi ích lớn vô cùng trong cái xã hội tri thức của loài người. Thế rồi mình nói với mấy đứa đệ tử, nói con có biết không, khi con làm một giáo sư dạy đại học thì con không cần truyền đạo, mà tự nhiên là con đem Phật pháp thấm vào tâm thức người ta rất là dễ. Và mình dạy 1.000 đứa học trò không bằng dạy ông thầy. Mình dạy 1.000 người Phật tử Việt Nam mà cái kiểu như thầy truyền đạo thì không có lợi ích bằng con đem Phật pháp con dạy cho một nhóm Phật tử rất là trẻ, đó là thanh thiếu niên trẻ. Cái thế hệ già chỉ làm được việc là kiếm cơm ăn thôi chứ còn không thể truyền đạo được nhiều hơn. Thế hệ trẻ của những người sinh ra trên đất Mỹ, sinh ra trên đất Úc, mà nếu nó thấm được Phật pháp thì thưa các vị, nó mới có khả năng làm cho chánh pháp sống động là mở rộng được. Còn thế hệ người già của chúng ta, nhiều lắm là chúng ta chỉ đem cái Phật Pháp của văn hóa Việt Nam truyền đạt cho một nhóm thế hệ người già ngang chúng ta. Và thưa các vị, thay đổi được cái tư duy của người lớn tuổi như cộng đồng người Việt chúng ta là không có đơn giản rồi. Đừng nói chi là làm cho họ có thể thấm Phật Pháp, để họ thấy cái nhu cầu tu là một cái nhu cầu cấp thiết. Giản dị một điều như thế này, mình nói thì các vị thấy. Ví dụ như chánh niệm, tức là mindfulness bây giờ nó trở thành một món ăn. Đối với người Tây Phương họ rất là đam mê nghe. Thế nhưng mà nói đến thiền chánh niệm, nói đến thiền tập với các cộng đồng Phật tử lớn tuổi nơi đây thì họ nghe dường như nó rất là lạ lẫm. Dạy họ niệm Phật thì được, lại Phật thì được. Nhưng mà dạy họ có thể an trú trong chánh niệm để có thể đi từng bước, để có thể lắng nghe, để có thể uống một miếng nước, có thể ăn một miếng ăn. Thưa các vị, là chuyện đó dường như họ thấy nó không có lợi ích bao nhiêu, không có phước. Có phước là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải bố thí, phải cúng dường. Trong khi đó thì, thưa các vị, với người Tây Phương bây giờ, mà mình nói về chánh niệm thì họ nghe, họ hiểu ngay. Thậm chí là sau 911, thưa đại chúng, là mình lên phi cơ đi thì nghe những người tiếp viên hàng không đó bài cho mình. Tại vì lúc đó ai cũng rất là hoảng loạn, ai cũng rất là sợ sệt. Không biết khủng bố nó có mặt trên phi cơ hay không. Cho nên người ta rất là lo âu. Và những tiếp viên hàng không Mỹ nó nói, xin tất cả hành khách thực tập theo chúng tôi để các vị có thể có được niềm vui, có được an lạc, có được cái sự tự tin và nhất là không có hoảng loạn, không có sợ sệt trong một chuyến bay. Xin các vị ngồi yên bình, buông thư. Sau đó các vị làm theo chúng tôi nè. Các vị hít vô, các vị biết tôi đang hít vô. Thở ra, biết tôi đang thở ra. Thưa các vị, chuyện 911 nó xảy ra cách nay là mười mấy năm rồi phải không? Và cái chuyện đó nó xảy ra thì biết rằng cái sinh hoạt thiền chánh niệm nó đã đi vô trước tới nước Mỹ này cả 10 năm rồi chứ đâu phải ít. Mà bậc thầy trong cái lĩnh vực truyền đạt thiền chánh niệm là ông Cụ Lần Mai đó chứ. Thưa các vị, thậm chí trước khi sự có mặt của sách vở sư ông Lần Mai đến với cộng đồng người Mỹ, thì trên giá sách của người Mỹ người ta chỉ thấy đó là sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và nói đến Phật giáo, người ta chỉ biết Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Miến Điện, mà chưa hề biết Phật giáo Việt Nam nhé. Sau cái lượng sách của ông cụ bắt đầu có mạng dịch ra tới nhiều thứ tiếng, và cái lượng sách càng ngày càng nhiều, người ta mới bắt đầu biết ra Phật giáo Việt Nam là chi, đất nước Việt Nam ở chỗ nào. Và giới trí thức học đường bắt đầu mày mò vào. Thậm chí trong những cái văn bản sách học đường của Mỹ bây giờ trích những cái đoạn văn vô cùng hay từ cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng của sư ông viết đó. Ngay bản thân mình, thưa các vị, trước khi mình đọc Đường Xưa Mây Trắng thì mình chỉ biết rằng là cái cuốn nó cực kỳ hay, viết về cuộc đời Đức Phật, đó là Ánh Đạo Vàng. Các vị có đọc Ánh Đạo Vàng chứ hả? Thưa các vị, tới chừng cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng sư ông có mặt rồi, đọc Đường Xưa Mây Trắng thì mới nhìn lại cái văn phong của Võ Đình Cường viết Ánh Đạo Vàng nó rất ư là cải lương. Tức là nó không thể bì được với cái văn phong của một vị thiền sư. Bằng cái sự thực tập là một nè, trích dẫn từ cái nguồn kinh Văn A Hàm để dựng lại cuộc đời Đức Phật, nó vô cùng là gần gũi và nó sống động. Và cái khả năng truyền đạt vào tâm thức chúng ta để có một cái sự yên bình, tươi mát, cảm thông, nó sâu lắng như là cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Thế thì thưa các vị, thiền tứ niệm xứ hay là thiền chánh niệm, nó trở thành một món ăn, nó đi vào cái dòng chảy văn hóa chính của xã hội Tây Phương, xã hội văn minh. Thế nhưng mà với cộng đồng Phật tử người Việt như các vị ở đây, người lớn tuổi, dường như chuyện này rất là lạ lẫm. Còn nếu nói với một số người già hơn, cố chấp hơn nữa thì đừng có hòng lọt tai vào những vị đó cho mất công. Và điều thứ hai, mình vừa kể cho các vị nghe là mình khuyến khích những em nó đi học, đi vô thế giới học đường để nó có thể truyền đạt Phật Pháp đến thế hệ Tây Phương. Từ cái vấn đề đó chúng ta có một cái nhìn về đời sống của người Phật tử Việt Nam để các vị có một cái định hướng trong tương lai nha. Đó là đa phần những chùa chiền nhà Lam tự viện chúng ta có mặt nơi nước Úc, nơi nước Mỹ. Dường như cái điều chúng ta quan tâm đó là truyền đạt giáo pháp đến người già chứ chưa hề bận tâm đến thế hệ trẻ. Tôi nói điều này không phải là vu khống đâu, các vị đến các chùa các vị nhìn coi, dường như người ta dành cái sinh hoạt cho người già thôi à. Thậm chí là nếu có tổ chức một cái ban trị sự của những cái chùa, những cái trung tâm tu học lớn thì người ta cũng lựa những người già. Chưa hề dám đẩy một số người rất trẻ có năng lực để có thể trông nom cái công trình như là xây dựng, như là định hướng, như là hoạch định về cái sinh hoạt tu học phát triển cả. Dường như là chúng ta cứ quan niệm rằng là phải những cái người lão lai, tức là người tối thiểu thì cũng phải về hưu. Trong khi đó, các vị hình dung rằng là mình đẩy một người ở cái dạng tuổi 60, 70, nói tiếng Anh, học tiếng Anh, dù trôi chảy mấy, nhưng mà làm sao dạy được các em mới 10 tuổi, 12 tuổi nơi đất nước này. Nó phải gần gũi với nó, trưởng thành trên cái vùng đất này, tiếp xúc với học đường của Úc hay là của Mỹ, thì mới có khả năng truyền đạt giáo pháp đến những người trẻ được. Mà đa phần chúng ta thì chỉ quan tâm tới người già thôi nghe. Pháp môn hành trì cũng chỉ quan tâm tới người già. Cái sinh hoạt tu học các chùa cũng chỉ quan tâm tới người già. Tôi không biết cái Phật đà của các vị thì quan tâm tới người trẻ bao nhiêu. Nhưng mà nghe đâu là Phật đà là một cái nơi chốn. Thưa các vị, có một cái nền tảng vô cùng vững à. Nếu các vị thương đạo, nếu các vị thương thế hệ tương lai, các vị phải đẩy cái sinh hoạt tu học của những cái trung tâm lớn nổi tiếng của cái tỉnh này, của cái tiểu bang này đi vào cái thế giới trẻ hơn một tí. Mình hỏi thăm thì biết rằng là nơi đó có võ đường nè, nơi đó có lớp học Việt ngữ nè, nơi đó có gia đình Phật tử nè, và chưa có một cái chùa nào có điều kiện tuyệt vời như vậy để các vị làm được cái công trình là truyền đạt Phật pháp đến thế hệ trẻ. Mình đừng có nghĩ rằng là mời các bác Phật tử già dạy Phật pháp cho các em không. Tại sao? Cái ngôn ngữ của mình sử dụng đó là ngôn ngữ thập niên 50-70. Ngôn ngữ người ta sử dụng bây giờ là thập niên của thế kỷ 21. Nó rất khác. Mình hình dung rằng là chữ nghĩa ngôn ngữ ta mỗi một thập niên nó đổi thay, nó sống và nó chết. Nó có phải tồn tại hoài đâu. Những cái tiếng thời thượng ngày xưa như chữ sức mấy rồi bây giờ các vị có nghe người ta nói không? Nó rớt hết. Thế thì ngôn ngữ nó là một dạng sinh động luôn, đổi thay luôn, luôn mới. Rồi ngôn ngữ thế giới học đường bây giờ thưa các vị phải gần với nó, truyền đạt với nó. Và mình có kinh nghiệm điều này nhé. Có một khóa tu ở ngoài Honolulu á, mình cùng với hai sư cô, ba sư cô rất là trẻ ra đó. Và thông thường mình cũng có cái nhìn rất là hạn chế như các vị. Mình nghĩ rằng người trẻ thì không có làm ăn chi đâu. Giáo thọ chi mặt bún ra sữa và làm sao có thể thuyết phục được người ta nghe là tu. Thế rồi ra ngoài kia, cái khóa tu cho người Việt á, thì làm ăn được. Nhưng mà tới lúc khóa tu cho người Mỹ á, thì mình bệnh đến nỗi là mình nói trong vòng 5 phút là mình tắt tiếng nói không được. Mình là chủ trì có một khóa tu, người ta hưởng ứng, người ta nghe thầy Phước Tịnh thế nọ thế kia, cho nên người Mỹ tập trung về rất là đông trong một cái thiền đường kia. Và mình dẫn theo quý sư cô đó là mặt bún ra sữa, chủ yếu là để cho họ dịch từ tiếng Việt ra tiếng Anh để cho người ta nghe, chứ không phải là họ làm giáo thọ họ dạy đâu. Và thông thường ở Lộc Quyển các vị có biết không, mình nói tiếng Việt vừa dứt là ảnh dịch xong liền đó. Không có trù trừ, nói ra từng tiếng ảnh dịch xong hết. Và thậm chí là những câu chuyện rất là vui mình nói, nó mang cái tính hài hước bằng tiếng Việt. Người Việt vừa cười, người Mỹ cười liền theo. Thì các vị biết là nó dịch rất là hay, nó dịch bén, bén chân của mình. Thì mình nghĩ là mang các vị đó đi theo để dịch tiếng Anh cho người Mỹ. Vì mình mới có khả năng truyền đạt được pháp hành trì. Thế là trời xui đất khiến ra nó tắt tiếng mất. Nói năng không được. Lên ngồi 5 phút thôi. Sau đó mình xin lỗi các vị là hai vị giáo thọ trẻ ở tu viện, hai sư cô trẻ. Thưa các vị, tụi mình phó thác cho trời làm chi được đó làm. Thế rồi hai chị ra ngồi nói chuyện chứ không phải thầy nhé. Hai sư cô trẻ thôi. Thưa các vị, Sau khóa tu rồi thì những người Mỹ đa phần là những vị giáo thọ cư sĩ đã từng qua làng Mai mỗi năm đi một lần, đã từng học hành, đã từng tu tập, đã từng có những tăng thân, tức là có những nhóm tập thể tu. Họ ngồi, họ chia sẻ, họ mới nói là vô cùng nể phục. Và thậm chí là những cái buổi chia sẻ của quý sư cô thì lấy nước mắt của người Mỹ, ngọt ngào thôi. Mình thì lấy không được đâu. Mình nói thì người ta cười thì có, chứ làm sao ta khóc được. Còn mấy chị nhỏ nói là cả một nhóm cộng đồng người Mỹ khóc mướt. Từ cái ví dụ đó, mình trở lại. Thưa các vị, nơi đây là cái nơi có điều kiện và có cái nền tảng vô cùng tốt để cho các vị đẩy cái sinh hoạt Phật giáo đến người trẻ. Bằng không thì mình cứ làm một việc đó là dường như mình giành chỗ đứng của các em, mình giành chùa. Và cái tình trạng này nếu để cho nó kéo dài lâu thì các vị sẽ thấy cái tệ nạn đó là chúng ta không có người kế thừa, không có người thừa tiếp. Thế thì chùa để làm chi? Trở thành cái viện bảo tàng để người ta vô người ta tham quan để vui thôi. Hoặc là mình mở rộng ra những cái chương trình business thôi, tức là mở rộng cái chương trình để làm ra tiền chơi cho vui thôi. Mà càng có tiền thì cái nội bộ chúng ta nó càng lâm vô cái tình trạng phân hóa rất là nặng nề. Tại vì chúng ta đa phần là người phàm cả. Mà cái tổ chức chừng 20 người, trong đó thì thưa các vị, người ta đều ngắm đến cái quyền lợi. Thế rồi nó vô cùng phức tạp xảy ra. Nó làm cho cái tổ chức của một già lam, đầu tiên nó là một định hướng rất là tốt, đó là duy trì văn hóa Việt Nam. Đó là cống hiến được nền tảng đạo đức cho thế hệ con em. Đó là xây dựng được cái nơi chốn để ta về ta tu tập, ta làm thân tâm ta an diệu, lắng động, có được những ngày thanh thản tuổi già. Thế rồi mình không khéo mở một cái định hướng thì cuối cùng cái chùa nó trở thành cái nơi chốn đầy bát nháo, nơi chốn thị phi, tranh chấp, đấu đá, giành giật quyền lợi, giành giật chức vụ. Nó rất là tội nghiệp cho cái chùa, mất đi ý nghĩa đẹp đẽ, mất đi cái điều cống hiến tuyệt vời cho thế hệ con em ta. Thế hệ con em ta tương lai nó trưởng thành, nó nói ông bà mình đó, đầu tiên thì có ý định tốt xây dựng cái chùa, thế rồi bây giờ thì cái chùa nó tan hoang như thế. Trong khi cái chương trình giáo dục nó vô cùng cần á. Thưa các vị, cái định hướng giáo dục á, nó càng ngày nó càng rất là mạnh để nó lấn cái chiều hướng tôn giáo. Mình nói điều này các vị nhìn ra thôi. Tôn giáo thì nó có thể rất là hạn chế trong một phạm vi, nhưng mà cái lĩnh vực giáo dục á, thưa các vị, nó rộng, nó bao trùm tôn giáo. Một vị thầy chỉ nổi danh đơn thuần ở cái phạm vi tôn giáo thì vị thầy đó nhiều lắm là chỉ có thể duy trì được một nhóm Phật tử, duy trì được một cái sinh hoạt tu tập. Và cái phạm vi của ổng nó rất là hẹp. Cái khả năng ảnh hưởng của họ vào tâm thức người ta nó rất là hạn chế. Thế là nếu vị thầy đó có một cái năng lực thứ hai, đó là có khả năng văn hóa, để đi về cái chiều hướng của văn hóa và giáo dục, thì khả năng của ông nó rộng gấp 100 lần. Là một cái ví dụ gần hơn nữa là thế này. Ví dụ tôi là một thầy tu bình thường, tôi gõ mõ nè, tôi tụng kinh nè, tôi cầu siêu, tôi cầu an, thì cái chuyện gì nó đến với tôi? Nhiều lắm tôi chỉ làm được trụ trì một cái chùa. Rồi làm chi nữa? Gom một nhóm Phật tử về để cho cái chùa đó sống còn thôi. Còn nếu tôi mở rộng hơn một chút bằng năng lực văn hóa của tôi đi vào cái chiều hướng là có thể dạy người ta tu tập, đem kinh văn ra chia sẻ cho người ta nghe, thế thì nó rộng hơn được một chút. Thế nhưng mà cái năng lực tôi nó rộng hơn cái lĩnh vực đó, tôi có khả năng về văn hóa nó phủ trùm hơn nữa. Tôi có thể nhận diện về lịch sử nè, tâm lý học nè, tức là ngoài cái năng lực hiểu biết Phật Pháp, cái khả năng về nội điển của tôi, hiểu biết về nhiều lĩnh vực, tôi gom nó vào để làm cho những trang kinh của Đức Thế Tôn sáng bừng lên, dễ hiểu. Và nó luôn cập nhật, thế thì cái khả năng truyền đạo tôi, thưa các vị, nó rất là rộng. Người ta đến với làng Mai, đến với sư ông Nhất Hạnh, không đơn thuần đó là một vị thầy, một vị thiền sư giả đạo không, mà còn một cái mặt vô cùng quan trọng, đó là một nhà văn hóa. Chứ không phải ông cụ là một nhà tôn giáo nữa. Một nhà thơ, một nhà văn hóa, đã đóng góp được công sức, tuệ giác, văn học và có thể thay đổi luôn cả một cái hoàn cảnh xã hội rất là lớn, là một người nhìn rất là xa, định hướng được cho những cái sinh hoạt của Phật giáo trên đất Mỹ, trên châu Âu, mở ra một cái chiều hướng rất là mới trong con đường làm đạo. Do vậy, thưa các vị, mình nhìn thấy những cái trung tâm tu học, những cái ngôi chùa có cái điều kiện rất là mênh mông để có thể làm được vô vàn việc, đóng góp được cái thế hệ tương lai. Mà các vị cứ ù lì trong một cái phạm vi rất là hạn chế, chỉ biết cung cấp cho một cái số sinh hoạt cho người Phật tử già, thế thì tội nghiệp cho thế hệ tương lai lắm lận. Các vị nên mở ra những cái lớp học Phật Pháp. Và đừng nghĩ rằng là các thầy Việt Nam mới dạy, thưa các vị không. Ta hãy mời các thầy Mỹ, thậm chí là nên mời các em, nó không phải là những thầy tu nhưng mà nó có khả năng thực tập là một nè, nó hiểu biết giáo lý là hai nè, nó là những người trưởng thành trên đất nước này, nó nói tiếng Anh như những em bé ở đây, nó đến nó dạy thiền tập thôi, thưa các vị. Thế thì tại sao mình không có thể làm công việc này để cống hiến cho cộng đồng con em người Việt của mình trong tương lai? Con em các vị, nó sẽ là người Úc chứ nó không còn là người Việt đó nghe. Tại vì ta hình dung rằng có những đứa bé nó sinh ra trên đất nước này, nó không buồn nói tiếng Việt đâu. Cái điều này tất nhiên thôi. Và các vị cũng không có khả năng mang con cháu của các vị về Việt Nam. Các vị cũng không còn khả năng là trở về Việt Nam để sống. Tại sao vậy? Các vị chấp nhận đây là quê hương của ta. Ta sống gửi nạc, thác gửi xương. Thế hệ của ta đến nơi đây, chọn nơi đây làm quê hương, con ta nó sẽ trưởng thành nơi đây, thành công thành danh nơi đây. Thế thì nên chọn các thầy hay là chọn người hướng dẫn thiền tập, tu tập là những người trưởng thành nơi đây, nó có năng lực thực tập thực sự, nó nói tiếng Úc, rất ư là người Úc. Đừng nghĩ rằng là mời các thầy trụ trì hay là các thầy học hành tiếng Mỹ hay là có học vị tiến sĩ vân vân ở các nơi qua đây dạy các em. Không, cái điều đó sai lầm. Các vị hãy chọn những vị thầy trưởng thành trên đất nước này, những vị thiền sư thực sự trên đất Úc này có chứ không phải không. Và điều thứ hai nữa, ta nên có một cái nhìn tường tận, đừng có quá ư cố chấp. Đừng có nghĩ rằng là mình phải bắt con cháu mình nó đi vào cái thế hệ của mình, tức là phải niệm Phật râm ran, phải tụng kinh vài tiếng đồng hồ, rồi mình theo cái phong cách rất ư là Việt Nam áp đặt trên tâm thức của các em. Dường như người Việt nào cũng thích tác quy tác phúc trên con cái của mình, ngồi yên, không có được ồn ào. Và thưa các vị, cái cách giáo dục của mình nó rất khác với người Úc nghe. Người Úc nó không phải như vậy. Nó cho phép con của nó, tức là lúc trẻ thơ nó không có bị hạn chế, không bị áp đặt, không có bị kèm kẹp giống như là cái quy chế giáo dục của người Việt chúng ta. Chúng ta dường như là có một cái thói quen từ nghìn đời rồi, theo cái tiến trình là con mới sinh ra bới cơm với đáy nồi cho nó ăn để nó đừng ăn cơm hết, sợ nó chen chân vào người lớn, sợ mình đang ngồi nói chuyện đây rồi nó chạy ào lên nhà lớn nó nói năng đi, phải trừng mắt là nó phải viết lui xuống nhà bếp, không cần rầy trợn mắt ngó là nó phải xếp càng nó đi xuống bếp. Cái giáo dục này rất là Việt Nam, nhưng mà thưa các vị, nó là một loại áp đặt vô cùng nặng nề, đè trên tâm thức của các em, không phát triển được. Đến nỗi nó sẽ không dám tự tin khi nó trưởng thành.